Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc các cụ thuộc thế hệ cao niên còn nhớ Chúa Nhật thứ hai phục sinh trước đây được gọi là Chúa Nhật của Thánh Tô-ma. Bởi vì cả ba năm ABC đều đọc trình thuật của Thánh Gioan về sự kiện liên quan đến Thánh Tô-ma như chúng ta vừa nghe. Tuy vậy, nếu gọi Chúa Nhật này là Chúa Nhật của Thánh Tô-ma thì đó là một lối nói bình dân, xem ra không hợp lý. Bởi vì mặc dù là Tô-ma là một nhân vật nổi bật trong trình thuật của Thánh Gioan, nhưng ông không phải là nhân vật chính. Đức Giê-xu phục sinh mới là nhân vật chính. Trong trình thuật của Thánh Gioan muốn chứng minh với chúng ta Đức Giê-xu sống lại. Đức Giê-xu đã chết và bây giờ người sống lại, và Ngài không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Cho nên khi cửa nhà các môn đệ đóng kín mà Chúa vẫn ngự vào được. Từ 24 năm nay, chính thức là ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã thiết lập Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Đây không phải là do sáng kiến riêng của vị giáo hoàng, mà đây là lệnh truyền của Đức Giê-xu. Chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng John Paul II và Thánh Faustina cùng là người Ba Lan, và cả hai vị đều được coi như chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Cả hai vị đều nỗ lực cố gắng để quảng bá và động viên khích lệ việc tôn vinh lòng Chúa thương xót. Faustina là một nữ tu thuộc dòng Đức Bà, người Ba Lan, và bà đã qua đời năm 1938. Trong một cuộc mặc khải, chính Chúa Giê-xu đã nói với nữ tu Faustina như sau: Cha ước ao ngày lễ kính lòng thương xót được thiết lập, và cha ước ao ngày lễ này sẽ là một ngày quy tụ và là một nơi nương ẩn cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi. Ngày lễ đó, cha sẽ mở rộng lòng thương xót của cha đến vô biên. Cha sẽ tuôn đổ xuống đại dương những ân sủng cho những ai chạy đến với lòng thương xót của cha. Và những ai xưng tội rước lễ trong ngày lễ này sẽ được tha thứ hết mọi tội lỗi và mọi hình phạt bởi tội mà ra. Đó là nguyên văn lời Chúa Giê-xu nói với Thánh Faustina. Và Đức Thánh Cha John Paul II đã căn cứ vào điều này để mà thiết lập Chúa Nhật thứ hai là Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Việc tôn vinh lòng Chúa thương xót rất phù hợp với những anh chị em tín hữu, nhất là ở Việt Nam. Tuy vậy, ở đây đó một vài nơi trong những năm qua đã có những cách hiểu không đúng, có những lạm dụng và làm cho việc tôn vinh lòng Chúa thương xót trở thành một thứ thực hành mang tính mê tín và vụ lợi. Có nhiều người nghĩ rằng mục đích là việc tôn vinh lòng thương xót Chúa để chữa bệnh ung thư. Cho nên có nhiều người bán cả mọi sự đi để đến gặp người này người khác, cuối cùng vẫn không khỏi bệnh. Có nhiều người nghĩ rằng tôn vinh lòng thương xót Chúa để mà làm ăn giàu có phát đạt. Đương nhiên chúng ta đến với Chúa, chúng ta được quyền cầu nguyện xin sức khỏe, sự bình an, làm ăn may mắn và thành công. Nhưng đó không phải là mục đích. Mục đích lòng việc tôn vinh lòng Chúa thương xót không phải là để khỏi ung thư, bởi vì con người ta vẫn là ung thư. Vì con người ta đã sinh vào đời này, sinh bệnh lão tử, không ai thoát khỏi thân phận kiếp người. Nhưng mà đến với lòng Chúa thương xót là để xin Chúa ban cho mình được niềm tin và sức mạnh, sự nâng đỡ khi chúng ta bị bệnh hiểm nghèo. Đến với lòng thương xót Chúa để xin Ngài thương chúng ta, soi sáng cho chúng ta biết phải đối xử như thế nào trong những trường hợp vô cùng khó khăn. Đến với lòng thương xót Chúa để có can đảm để mà tha thứ cho những người anh chị em mình. Có can đảm để mà nói không với những việc không tốt, không phù hợp với luật của Chúa, với lương tâm và với pháp luật của xã hội. Đó là mục đích. Chúng ta không loại trừ việc đến với Chúa để xin khỏi bệnh, xin sức khỏe, xin thành thành đạt, xin hạnh phúc bình an gia đình. Kính thưa cộng đoàn, vậy thì mục đích của việc tôn vinh lòng Chúa thương xót là gì? Trước hết là để chúng ta cảm nhận được Chúa thương xót chúng ta. Tiếp nối giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco năm 2015 đã mời gọi cả thế giới Công giáo cử hành năm thánh lòng thương xót để chúng ta suy tư về lòng thương xót của Chúa. Và Đức Thánh Cha viết, nếu chúng ta để ý thì trên mỗi trang của Kinh Thánh đều đọc thấy lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa dàn trải qua suốt bề dày lịch sử của nhân loại, lịch sử của dân tộc Do Thái và lịch sử của cuộc đời mỗi chúng ta. Đây là mục đích đầu tiên quan trọng nhất. Bởi lẽ, Đức Giê-xu trên cây thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng mà không phải ở thời nào người ta cũng tin điều đó. Mà ngay chính chúng ta đôi khi gặp khó khăn cám dỗ, chúng ta cũng giống như ông Tô-ma. Vì thế mà gọi Chúa Nhật này là Chúa Nhật của ông Tô-ma, dường như chúng ta nhấn mạnh đến nhân vật của ông cũng có thể như là một điều giễu cợt. Chúng ta cũng giống như ông Tô-ma, thưa quý ông bà và anh chị em. Nếu không phải là bản thân chúng ta thì xung quanh chúng ta, con cái chúng ta, những người bạn đời của các ông các bà, chắc chắn trong chúng ta nhiều khi nhắc con mình đi lễ, các anh các chị ấy thách thức như ông Tô-ma ngày xưa. Nếu mà tôi nhìn thấy Chúa thì tôi mới đi lễ. Có nhiều người thách thức là tôi để cái ống trống thế này lên bàn thờ, tôi đọc kinh xong nếu có gạo thì tôi theo đạo ngay. Có nhiều người đang thách thức y như ông Tô-ma. Vì thế mà tôn kính lòng Chúa thương xót để nhắc cho chúng ta Thiên Chúa yêu thương con người trải qua mọi thời đại. Thiên Chúa là đấng dựng nên vũ trụ trời đất này. Thiên Chúa là dựng nên con người chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta những điều kiện để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Đôi khi vì hoàn cảnh, đôi khi vì nguyên nhân chính bản thân mình, chúng ta chưa đạt được điều ấy. Vì thế cho nên mục đích quan trọng nhất đó là để chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người. Sứ mạng của Đức Giê-xu đến trần gian này cũng là để khẳng định điều đó, thưa quý ông bà và anh chị em. Đức Giê-xu chỉ khẳng định một điều: Thiên Chúa yêu thương con người. Đừng có giận ghét, đừng có bạo lực, đừng có chia rẽ, đừng có hận thù nữa. Bởi vì Thiên Chúa là Cha trên trời làm mưa xuống cho người công chính cũng như người bất lương, làm mặt trời mọc lên trên những người lành cũng như người dữ. Thiên Chúa không làm mưa riêng cho những người lành, nhưng mà làm mưa cho tất cả. Vì thế, Đức Giê-xu đã dựa trên cái nền tảng ấy để kêu gọi mọi người hãy có lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Và Chúa nói phúc cho những ai thương xót người vì họ sẽ được xót thương. Chúng ta đọc thấy trong bài giảng trên núi, phúc thật tám mối, phúc cho những ai thương xót người bởi vì họ sẽ được xót thương. Vì thế cái mục đích thứ hai của việc tôn kính lòng Chúa thương xót đó là thực hiện đức yêu thương nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, hai chữ yêu thương thì nói dễ lắm, nhưng mà thực hiện thì vô cùng khó khăn. Cốt lõi lại, nội dung của Kinh Thánh cũng là hai chữ đấy. Và nội dung đời sống đức tin Kitô hữu cũng là hai chữ đấy. Chỉ có hai chữ mà thôi mà có nhiều người chúng ta bỏ cả đời không thực hiện được. Các bài đọc sách thánh hôm nay, bài thứ nhất trích sách Tông đồ Công vụ và bài thư của Thánh Gioan Tông đồ đều nói về đức yêu thương. Thánh Gioan nói với chúng ta ai yêu thương thì sinh ra bởi Thiên Chúa. Ai yêu thương thì là con cái Thiên Chúa. Như thế ai không yêu thương thì không phải là con Thiên Chúa. Nhưng ai không yêu thương thì là không phải sinh ra bởi Thiên Chúa. Vì thế mà Thánh Gioan mời gọi chúng ta hãy thực hiện đức yêu thương là chứng nhân, chứng từ hùng hồn cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa vô cùng cao cả. Nơi công trình sáng tạo, nơi công trình cứu chuộc, nơi Đức Giê-xu Kitô và nơi giáo hội của chúng ta ngày hôm nay. Tôn vinh lòng Chúa thương xót phải đạt tới hai mục đích ấy. Một là mỗi chúng ta cảm nhận được Chúa yêu thương chúng ta, và mỗi người chúng ta phải làm gì đó để thực hiện giáo huấn của Chúa Giê-xu, thực hiện đức yêu thương ngay với những người bên cạnh mình, những người trong gia đình mình. Và chính tình yêu thương ấy, những nghĩa cử tốt đẹp và lòng nhân hậu ấy sẽ có sức thuyết phục để những người khác tin vào Chúa Giê-xu và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế mà Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng dựa trên lời Thánh Faustina thuật lại, lời Chúa Giêsu thiết lập ngày Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Đương nhiên chúng ta không chỉ tôn vinh lòng Chúa thương xót một ngày hôm nay, nhưng mà trong suốt cuộc đời. Hơn thế nữa, trong lời mặc khải với Thánh Faustina, Chúa nói cha ước ao tất cả mọi tín hữu đều là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và tiếp nối giáo huấn ấy, Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong tông thư Dung Mạo Lòng Thương Xót Chúa năm 2015. Tôi ước ao ở nơi nào có cộng đoàn Kitô hữu thì ở đó là những cộng đoàn của lòng thương xót. Tôi ước mong tất cả mọi hoạt động mùng vụ của giáo xứ đều thấm đượm lòng thương xót. Vì thiếu vắng lòng thương xót mà người ta giết nhau, thiếu vắng lòng thương xót mà người ta giành giật nhau từng chút và đâm chém nhau không gây tay ngay cả trong anh em gia đình, trong họ hàng. Vì thế mà lễ ngày lòng Chúa thương xót hôm nay cũng như mầu nhiệm phục sinh nhắc cho chúng ta Thiên Chúa yêu thương con người và chúng ta cũng phải sống với nhau tình huynh đệ, bao dung, hài hòa. Và một điều cuối cùng, chúng ta dựa vào lời Chúa nói với ông Tô-ma, vì con đã thấy thì con đã tin, phúc cho những ai không thấy mà có lòng tin. Tô-ma trước đó thì không thấy, nhưng sau đó thì thấy. Ông thách thức Chúa ghê quá. Nếu ngón tay tôi không xỏ vào lỗ đinh, nếu bàn tay tôi không thọc vào cạnh sườn người, tôi không tin. Có một cái câu hỏi nho nhỏ này mà nhiều khi hỏi chúng ta không để ý. Hỏi khi mà Chúa Giêsu bảo Tô-ma, hãy lấy ngón tay xỏ vào lỗ đinh, hãy lấy bàn tay thọc vào cạnh sườn, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Một câu hỏi đặt ra là vậy, ông Tô-ma có lấy cái ngón tay để xỏ vào đinh không? Có lấy cái bàn tay để thọc vào cạnh sườn không? Có nhiều người bảo có, và có đâu. Ông làm sao còn tâm trạng nào mà làm như thế nữa? Lúc bấy giờ là người ông nhũn ra rồi và ông chỉ còn thưa với Chúa mỗi một câu: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Và như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người có phúc, bởi vì đâu có ai nhìn thấy Chúa Giêsu đâu mà chúng ta vẫn tin. Và tin cho nên chúng ta mới hiện diện ở đây để dâng thánh lễ này. Chúng ta là những người có phúc vì chúng ta tin vào Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta để ban cho chúng ta bình an và sức sống. Tôi xin nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina để chúng ta suy tư và chúng ta cảm nhận được ý nghĩa của ngày lễ hôm nay rất tuyệt vời. Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ, cha ước ao ngày lễ kính lòng thương xót sẽ được thiết lập. Ngày này sẽ trở thành điểm quy tụ và sẽ trở thành nơi trú ẩn cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội lỗi. Vào ngày đó, cha sẽ mở rộng lòng thương xót của cha tới vô biên, và cha sẽ đổ ân sủng, đại dương ân sủng cho những ai chạy đến với cha. Và những người nào xưng tội và rước lễ trong ngày này sẽ được ơn tha thứ mọi tội và tha mọi hình phạt của tội lỗi. Đó là lời Chúa nói với Thánh Faustina. Chúng ta tin rằng cuộc gặp gỡ thánh lễ hôm nay, cộng đoàn của chúng ta hôm nay là một điểm quy tụ, là một nơi mà Chúa tuôn đổ đại dương mênh mông của ân sủng. Xin cho chúng ta ý thức được điều ấy và chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tin vào lòng Chúa thương xót. Amen.